Cái thấy của ngu phu, chọn lựa tâm giác, dựng lập niết bàn có năm phần. Phần thứ nhất, chỉ lìa lời nói được nghĩa. Lại nữa, đại huệ nên nói tướng danh cú hình thân. Đại Bồ Tát khéo quán danh cú hình thân, tùy vào danh cú hình thân chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây Phật nói rằng cái người tu phải từ danh cú hình thân, rồi khéo quán danh cú hình thân để mà chống được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ngôn ngữ mà Phật nói ra ở trong kinh còn ghi chép lại đó đều đủ cái tướng danh cú hình thân. Danh tức là danh từ, những cái sự vật gì ở thế gian này nó đều có cái tên, cái tên nó gọi là danh. Ví dụ như nói cái này là cái gì, cái này là cái bình bông, cái này là cái tách, nghe là như vậy thì nói là tách, nói là bình bông, đó là danh. Là cú, cú là ráp lại thành câu. Câu tức là từ, có danh từ, có động từ, có túc từ, ráp lại thành một câu, gọi đó là cú. Nhiều câu chung lại thì gọi đó là hình. Thành cả một bài văn, bài luận thì gọi đó là thân. Ví dụ như chúng ta nói tôi đói bụng muốn ăn cơm, thì như vậy cái gì là danh, cái gì cú, cái gì là hình? Tôi thì đó là danh, đói bụng đó là gì? Tôi đói bụng đó là danh cú rồi. Đói bụng làm gì? Muốn ăn cơm. Đó, như vậy thì cả một câu nó đầy đủ thì gọi đó là hình. Là nhiều câu như vậy ráp thành một bài thì gọi đó là thân. Cho nên mình viết văn cũng nó thân bài rồi đó. Thì như vậy tất cả những lời Phật giảng dạy cho chúng ta còn ghi lại trong kinh đều đầy đủ cái danh cú hình thân. Mà nơi danh cú hình thân đó chúng ta khéo quá khác nó rồi sẽ được vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ đừng có mắc kẹt ở trên cái danh cú hình thân đó mãi. Thế cho nên ở sau Phật mới giải thích giác như thế rồi, giác cho tất cả chúng sanh. Nếu nhờ danh cú hình thân đó chúng ta được giác ngộ, chúng ta giác ngộ rồi lại giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái đoạn này chủ yếu là Phật dạy mình đọc kinh Phật, nghe lời dạy của Phật, mình phải khéo quán sát để nhập được cái nghĩa cứu kính của nó, để được giác ngộ, chứ không có nên mắc kẹt ở trên danh cứu hình thân. Nương danh cứu hình thân để thấy được cái nghĩa cứu kính thì đó là biết đạo. Rồi từ thấy được nghĩa cứu kính đó là chúng ta giác. Cho nên đem chỗ giác của chúng ta đó chỉ dạy để cho mọi người, đó là giác cho tất cả chúng sanh. Phật mới giải thích thêm, đại huệ danh thân đó nghĩa là y sự lập danh ấy gọi là danh thân ha. Y tự lập danh cũng như hồi nãy tôi nói, y mỗi một sự vật đặt cái tên của nó thì gọi là y tự lập danh, gọi là danh thân. Cứu thân đó nghĩa là cứu nghĩa thân, tức là một câu mà nó có nghĩa đầy đủ, gọi là cứu nghĩa. Tự tánh quyết định cứu cánh, tự tánh quyết định cứu cánh tức là từ danh cứu mà chúng ta thấu suốt được cái nghĩa cứu kính quyết định ấy gọi là danh cứu thân. Hình thân đó nghĩa là hiển bài danh cứu ấy gọi là hình thân, tức là bao nhiêu cái danh cứu đó nó ráp lại để nó hiển bài một cái nghĩa lý gì thì gọi đó là hình thân. Lại hình thân ấy nghĩa là dài ngắn cao thấp đó. Có cái câu dài, có câu ngắn, có cái câu văn nó cao, có cái câu văn nghĩa nó thấp. Lại cứu thân ấy nghĩa là dấu vết, như dấu vết voi ngựa, người thú vân vân, đi để dấu vết lại được tên là cứu thân. Chúng ta muốn tìm trâu bò hay là voi ngựa, muốn tìm những con vật đó, nếu ở trong cái vực cái khu đất mà nó mềm thì giờ muốn biết nó đâu, chúng ta phải nương cái gì mà biết? Tìm cái dấu, dấu đi hướng nào thì cứ theo dấu đó mà mình tìm tới con trâu, tìm tới con bò, con voi, con ngựa. Cũng vậy, chúng ta muốn thấy được cái nghĩa sâu cao của một cái đoạn nào đó thì chúng ta mới mượn cái ngôn ngữ, nhờ ngôn ngữ danh cứu đó mà chúng ta tìm thấy được cái nghĩa cao siêu ở trong ấy. Thì đó ví dụ cũng như nương cái dấu vết của con vật mà đi tìm thấy được con vật. Như vậy cho nên nhớ 11 câu mà theo cái nghĩa ở bên kinh đó thì bước đầu là đi tìm gì? Tìm dấu, thấy dấu chân trâu rồi mình đi tìm trâu đó mà mới thấy dấu thôi. Đó là cái tính cách đi theo ngôn ngữ chữ nghĩa trong kinh, mà ngôn ngữ chữ nghĩa giống như là cái dấu chân vậy. Đừng có chấp nó mà nương nó để thấy cái chủ yếu mình muốn tìm. Mà bây giờ mình sao? Mình tu thì mình lấy cái ngôn ngữ đó mình đọc hoài mình nói mình tu, phải không? Như vậy thì cũng như mình đi tìm con trâu con bò của mình đi lạc, mình thấy cái dấu của nó rồi cái mình mừng vỗ tay nó đây rồi, gặp trâu gặp bò của mình rồi cứ đó mình vỗ tay mình cười hoài, hoặc mình cứ chỉ với cái dấu đây, trâu tôi đây, bò tôi đây, được chưa? Được chưa? Nghĩa là thấy dấu là phải tìm ra trâu bò, chứ không phải thấy dấu mà hài lòng ở dấu. Mà mình bây giờ cứ lấy kinh điển Phật ra đọc đó, nghe đó là tu, phải không? Nghe đọc đi đọc lại đó là tu, mà không biết rằng những cái ngôn ngữ trong kinh điển Phật dạy là dấu vết thôi, để chỉ cho mình tới cái chỗ cứu kính mà Phật muốn chỉ, chứ đâu phải những ngôn ngữ đó là cái chân lý cứu kính. Vậy mà chúng ta lại lầm, cứ lấy cái đó làm cứu kính, rồi cứ nói rằng lời của Phật nói là lời vàng, lời ngọc, cho nên rồi phải cứ như vậy y đó mà tụng thôi. Thì đó chẳng khác nào thấy cái dấu chân trâu, chân bò mà mình tự mãn rằng mình đã thấy được trâu bò. Đại huệ danh và hình đó nghĩa là dùng danh nói bốn ấm không sắc, nên nói là danh. Đây đứng về ngũ quẩn thì nói là danh á, tức là chỉ cho bốn ấm không sắc. Bốn ấm không sắc là ấm nào? Thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái đó là không có sắc, nó chỉ có danh thôi, không có sắc. Còn sắc ấm mới là sắc đó. Vì vậy mình nói là danh. Tự tướng hiện nên nói là hình đó. Nhờ cái ngôn ngữ đó mà hiện ra cái tướng trạng của nó nên gọi đó là hình ấy, gọi là danh cứu hình thân. Nói tướng từng ngàn danh cứu hình thân nên phải tu học đó.
Như vậy thì Phật nói trong kinh có những danh cú hình thân, mình nương nơi đó để hiểu, nương nơi đó để thấy mà tu mà học, chứ đừng có bám vào đó cho là cái chỗ cứu kính tự mãn nơi đó thì không được. Trước nói ngôn thuyết chẳng hiển bài để nhất nghĩa, đây nói tùy vào nghĩa của cú hình thân chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái đoạn trước thì Phật dạy rằng ngôn thuyết nó không có hiển bài để nhất nghĩa được, nhưng như đoạn này thì Phật bảo mình nương nơi danh cú hình thân mà mình thấy được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là chẳng phải ngôn thuyết là để nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết là để nhất nghĩa. Cái đó bữa hổm đã nói rồi, phải không? Ngôn thuyết không phải là để nhất nghĩa, sở thuyết cũng không phải là để nhất nghĩa. Như vậy cái gì là để nhất nghĩa? Bây giờ quý vị nhớ ngôn thuyết và sở thuyết chưa? Ngôn thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái gì? Thí dụ tôi muốn diễn tả một người tinh tấn tu hành thì tôi nói rằng có một ông đó hay là có một vị đó, họ tu ngày đêm không ngủ là trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, thì cái tôi nói đó là ngôn thuyết. Mà cái sở thuyết của tôi là gì? Để diễn tả cái hình ảnh một con người tinh tấn, phải không? Đó là diễn tả một con người tinh tấn là sở thuyết. Nhưng mà như vậy cái ngôn thuyết sở thuyết đó nó chưa phải là cái đệ nhất nghĩa. Tại sao mà cái nghĩa đệ nhất đó là quý vị nghe ngôn thuyết của tôi, sở thuyết của tôi rồi quý vị làm gì? Nếu quý vị chỉ nhớ có con người tinh tấn tu như vậy đó thì hiểu được cái ý của tôi muốn nói. Nhưng mà còn trong đó là tôi muốn cái gì nữa? Tôi chỉ nói suông đó, người ta tinh tấn suông vậy thôi, hay là còn muốn cái gì? Tức là muốn cho tất cả đều học theo cái gương đó mà tu, phải không? Mà tinh tấn thì cái đó nó đi thẳng vào cái chỗ muốn chủ yếu, phải không? Thì cũng như vậy Phật nói chúng ta lìa ngã và ngã sở thì sẽ, hay là lìa ngã và pháp thì sẽ bước vào Bồ Tát địa. Thì như vậy cái ngôn thuyết lìa ngã và pháp sẽ tiến vào Bồ Tát địa thì đó là ngôn thuyết, phải không? Cái sở thuyết là cũng ý Đức Phật chỉ cho chúng ta Bồ Tát địa là phải bỏ cái ngã và ngã sở. Nhưng mà nếu chúng ta nghe như vậy đó, hai cái đó có đến Bồ Tát địa chưa? Mà chính chúng ta nghe như vậy rồi, chúng ta ứng dụng lìa cái ngã và ngã sở, chúng ta chứng nhận được Bồ Tát địa, thì cái đó mới là cái nghĩa đại nhất, phải không? Như vậy thì cái ngôn thuyết và sở thuyết nó không phải là nghĩa đệ nhất, mà nghĩa đệ nhất là chúng ta do ngôn thuyết sở thuyết để nhập được cái nghĩa đệ nhất đó, đó cái đó mới là quan trọng. Chỗ đệ nhất nghĩa thánh trí lạc do ngôn thuyết được vào, từ ngôn thuyết đó mà chúng ta tiến vào. Cho nên biết ngôn thuyết được vào tức là cứu tự tánh quyết định cứu tánh, tức là những cái câu mà tự tánh nó đưa tới cái chỗ quyết định cứu kính, mình phải nhận được cái chỗ đó đó. Vào quyết định cứu cánh thì ngôn thuyết sở thuyết chẳng đủ hiển bài, vào chỗ đó thì tự mình chứng nhận, chứ còn ngôn thuyết sở thuyết hiển bài không đến. Song sở dĩ người đạt được chỗ này cũng do ngôn thuyết, mình đạt được chỗ đó cũng từ ngôn thuyết mà được, gọi đó là dùng chốt tháo chốt nên phải khéo quán vệ. Như vậy thì ngôn thuyết là một cái phương tiện giống như là dùng chốt mà tháo chốt, chúng ta phải khéo quán khác vệ. Thì chính cái chỗ đó mà bây giờ chúng ta mỗi chiều đều có lên chùa tụng ba viếng Bát Nhã. Ba viếng Bát Nhã mình tụng đó là để làm gì? Phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, họ tưởng là thuyết diệu phục như thị, vân vân. Nói đó là nói để làm gì? Bây giờ mình tụng đó để Phật nghe là tụng để làm gì? Nếu Phật chưa thuộc thì mình tụng cho Phật nghe. Mà Phật nói vậy là Phật đã thuộc rồi, phải không? Ngài rành rẽ hết, Ngài mới nói. Bây giờ chúng ta tụng lại cho Ngài nghe thì cũng nghĩ tức cười. Như vậy tụng để làm gì? Thì bây giờ vì cái thái của em, chúng ta tu gọi là người tu có hai cái mục tiêu chủ yếu. Một là mình giác ngộ để giáo hóa những chúng sinh hiện tại, hai là để cứu độ những chúng sinh đã quá cố. Đó gọi là âm siêu dương thới đó, phải không? Mà bây giờ giới của chúng sanh hiện tại thì mình giảng mà nói như vậy thì chúng sinh hiểu, còn chúng sinh quá cố thì mình giảng nói vậy không biết các ngài có đi nghe không, mình không thấy. Nhưng mà giờ tụng kinh nghiêm chỉnh đó, thắp nhang rồi cầu nguyện này kia, kêu tên kêu họ họ lại để họ nghe đó, thì chuyện được nhiều ít thì tôi không biết, nhưng mà thấy như là mình có gì họ chút cầu siêu cho họ, phải không? Thì nếu họ có mặt ở đâu đó để họ nghe kinh, rồi họ được cái tâm thanh tịnh bớt phiền não, thì như vậy đó là mình độ cho những người ông. Chứ còn nếu mình ngồi thiền, mình học kinh mình ngồi thiền hoài, người ta nói mình không có độ cho mấy người ông, phải không? Chỉ nói cho người dương nghe thôi, không có nghĩ tới người ông. Bởi vậy nên rồi Phật tử mình bây giờ quen, nếu mà chùa nào không có tụng kinh thì họ sao? Họ nói mình không có tu, hoặc mình tu đã ích kỷ, không có độ ai trên, phải không? Bởi vậy nên rồi thôi cũng phải có một thời tụng. Mà lên tụng lẽ ra mình phải nhắm hai cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất á, là vì tất cả chúng sinh, mà cũng vì cái ba nghiệp mình thanh tịnh, cho nên bắt đầu vô tụng là nhiếp tâm trong lời kinh, tới mãn tụng ra đừng có niệm thứ hai thứ ba chen vô, thì người đó tụng đáng khen. Có không? Ở đây ai có tụng được vậy chưa? Hay là vừa tụng mà vừa nghĩ, đưa người tụng tán Phật thì oan sọt mà nhớ chuyện hôm qua làm gì đó, rồi chiều làm bỏ thuốc chỗ nào đó. Và miệng thì tán Phật mà cái ý mình nó nhớ chuyện khác, thì như vậy đó là cái tâm nó loạn tưởng. Người tâm loạn tưởng thì cái tụng mình nó ba nghiệp nó chưa thanh tịnh. Mà ba nghiệp chưa thanh tịnh thì muốn chuyển chúng sinh, nguyện cho họ được sớm được giải thoát rồi đó cũng hơi khó. Thì cái đó là cái phần lợi ích cho kẻ âm, nó cũng không mạnh. Vì vậy cho nên làm sao mà lên bắt đầu sướng lễ tụng cho tới tự quy y, từ đó tới ra không có niệm thứ hai mà chen vô, thì những người đã tụng kinh đáng khen, thật là đáng khen. Ai làm được vậy đó là khá, khá chưa? Ở trong này có ai dám bảo đảm từ thủy chí chung như chỉ là tụng kinh thôi không? Hay là còn phải làm việc khác nữa? Đó là một cái điều hết sức là hình thức thô đó, mà chúng ta còn chưa có làm được. Đó là nói tụng để cho tâm thanh tịnh. Còn điểm thứ hai nữa, tụng để nhớ lời Phật dạy mà phá những cái chấp, những cái mà chúng ta đương dính đương kẹt nhờ cái lời kinh Bát Nhã mình nhớ. Ví dụ như mình thấy năm uẩn thiệt, thì khi đó mình đọc tới chín kiến ngũ uẩn giai công thì mình nhớ năm uẩn thì nó không có thiệt, mà không thiệt thì đừng có chấp. Thì luôn luôn mình theo dõi để mình nhớ cái nghĩa Phật dạy, mà mình bỏ hết những cái chấp của mình, thì đó tụng cái kiểu như là dùng chốt tháo chốt đó. Thì như vậy đó thì cũng rất hay. Thì như vậy thì hai trường hợp tụng kinh đó đều là có lợi ích lớn. Còn nếu tụng kinh vừa mà vừa nhớ chuyện hôm qua hôm kia đó, thì cái đó lợi ích rất là nhỏ. Tụng kinh như vậy, mấy cái chú mà thần âm đó, nếu họ có tới nghe thì sao? Họ thấy thầy sao vừa tụng mà vừa đi chơi, phải không? Nói cái đó là tôi nhớ cái câu chuyện mà được hòa thượng pháp chủ hồi xưa, tức là hòa thượng Khánh Ân á, kể lại việc ngài là người tỉnh Quảng Ngãi, nên ngài kể lại câu chuyện đó hồi xưa ở chùa Thiên Ấn á. Hòa thượng Thiên Ấn mà hòa thượng thứ nhất thứ hai vậy đó, người đức hạnh rất là cao. Rồi bữa đó rằm tháng bảy ở dưới chợ có làm cái lễ để mà cầu siêu, mình bây giờ gọi là cái lễ gì đó, làm cái lễ đó rồi lên thỉnh, thì hòa thượng không đi, sai thầy tri sự đi. Thầy tri sự đi xuống thì thầy ngồi trên giàn để mà chẩn tế. Khi ngồi trên giàn hồi đi không biết thầy để quên chìa khóa ở đâu, sâu chìa khóa ở đâu, mà lên ngồi giàn vỗ cái túi không có được chìa khóa. Thành ra ngồi giàn một tiếng nhớ không biết sâu chìa khóa ở đâu. Tụng chú thì tụng một tiếng nhớ không chìa khóa hoài. Thì khi đó ở nhà hòa thượng ngày sổ ngùng ngồi thiền, ngài thấy có một đám cô hồn nó vô, nó bạch hòa thượng bữa nay thầy tiến sự cho tụi con ăn chìa khóa không ăn được. Ăn chìa khóa không tụi con không được. Tố không vậy. Thì tới chừng chiều tụng xong rồi về, thì thầy tiến sự về thì hòa thượng kêu hỏi sao ông bữa nay mà ông tụng cái gì mà mấy cô hồn lên nó nói ông cho nó ăn chìa khóa không ăn không được. Đông tiến sự mới quỳ bạch nó, còn hồi đi cũng bỏ quên sao chìa khóa không biết ở chỗ nào, mà ngồi tuy là nó hồi ở trên vàng đó mà con nhớ được chìa khóa không, cho nên bây giờ tụi nó tố cho ăn chìa khóa nó ăn không được á. Thì mấy vị mới thấy nó hết sức là tế nhị, tâm mình tưởng cái gì thì nó thấy như thế ấy, thành nó quỷ thành nó thấy theo cái tưởng của mình. Mình tưởng chú, mình tưởng là nó thí thực rồi đó, tưởng cho các cái thứ nào nước nào cơm rồi cho nó bủa khóc thì lúc đó nó ăn được, nó hưởng được. Còn mình tưởng mình tụng mà mình không tưởng, mình tưởng cái cá đó thì nó không thấy. Cái lời chú nó không lên bằng cái mình tưởng. Như vậy mà không nhớ chìa khóa thì nó hiện chìa khóa không. Thì mấy chú không biết ở trên đó, mỗi tối mấy chú tụng sao là tôi dở quá nên không nghe họ báo cáo. Chứ còn nếu mà lên tụng mà lôi thôi nó báo cáo mệt lắm. Vì vậy nên nó ráng mình tụng kinh phải nhiếp tâm, nó để cho nó thanh tịnh. Thì cái giờ tụng là một giờ rất quý. Tôi nói đó là để nhắc mình nương lên ngôn thuyết nó, tức là phải học. Mình giả sử mình có tụng thì cũng tụng với cái tâm thanh tịnh, tụng với cái tìm ý nghĩa nhớ để mà mình bỏ những cái bệnh chấp của mình, thì cái tụng kinh như vậy rất có lợi. Chứ còn tụng kinh lấy lệ, tụng miệng thì tụng kinh mà ý thì nghĩ ở đâu đâu á, thì cái đó là cái không tốt. Ráng mà nhiếp tâm. Y sự lập danh đó như y nước, đất nhân công làm ra đồ định tương, gọi đó là cạp. Cái đó là cái cạp định tương, nó gọi là y sự lập danh. Từ cái này cái kia ráp lại đặt nó một cái tên. Tự tánh quyết định cứu cánh là như y câu, các pháp như quyển. Y câu cái chỗ đó mình nên mở dùng được kép thì phải hơn. Y câu các pháp như quyển, đóng lại, lìa được các pháp, quyết định không có tự tánh, được nghĩa cứu cánh như lai tàn chân như. Nếu mà mình y cái câu nói rằng các pháp như quyển, rồi từ đó mà mình biết rằng các pháp nó không có tự tính, tự tánh, cho nên rồi mình không dính kẹt với các pháp. Bởi không dính kẹt với các pháp cho nên được cái cứu cánh như lai tàn, hay là được cái chân như. Chữ viết có dài ngắn, chữ dài chứ không phải vài nha, có dài ngắn, âm vận có cao thấp, nhân chữ được tên, góp chữ thành câu, nên nói hiển bài danh cú. Dấu vết là xem dấu vết biết có voi ngựa người thú đi, như xem câu mà được nghĩa. Bốn ấm không sắc là thọ tưởng hành thức, nhân tên thọ tưởng hành thức mà biết bốn ấm không sắc à, bởi có cái tên đó cho nên mình biết được cái bốn ấm đó. Xem viết chấm dài ngắn âm vận cao thấp mà tự tướng của chữ hiện ra à, do danh cứu hình thân là vào để nhất nghĩa cứu cánh, nên nói chống được bồ đề tự giác giác tha à, nhờ danh cứu hình thân mà mình vào được để nhất nghĩa, nhờ đó mà mình chống được giác ngộ và giác ngộ cho người. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng danh thân cùng cứu thân và hình thân sai biệt, phàm ngu phu chấp trước như voi mắt lầy sâu à, danh cứu hình thân nó có sai biệt mà mình nương nơi đó để thấy nghĩa mình lại không chịu, rồi cứ chấp vào cái danh cứu hình thân đó như con voi nó mắc lầy kéo lên không có nổi. Kệ trách ngu ngoại chẳng biết lìa lời nói được nghĩa, trở lại bị cảnh giới giác tưởng nó chuyển như voi mắc lầy rất đáng thương xót à, như vậy thì ở đây chúng ta có giống như ngoại đạo không, có chấp danh chấp cứu rồi mắc kẹt ở trong đó không? À, nếu mà mình không có nương danh cứu được nghĩa thì đó là mắc lầy trong cái chữ nghĩa. Hai.